đòi nữ trang với tiền đồng bao nhiêu á thì má sẽ giúp hết, con khỏi có lo việc đó.
Dạ, thưa má, con rất là cảm ơn má đã lo cho cái phần của con. Nhưng mà con xin thưa thiệt như thế này, từ ngày mà con xa vợ con rồi đó thì con không có tính cưới vợ khác. Bởi vì cưới vợ làm gì nữa, con cưới Cẩm Nhung đó, con gây tai họa cho Cẩm Nhung, con hối hận lắm. Bây giờ nếu mà con cưới vợ khác đó, con lại sẽ gây tai họa cho một người nữa, chứ đâu có ích lợi gì đâu mà cưới. Cẩm Nhung đã giúp cho con được một đứa con trai rồi, con thấy bao nhiêu đó đủ rồi, con đâu có mong gì nữa mà nói tới chuyện cưới vợ mà.
Tại con Cẩm Nhung nó trắc nết nên nó gây tai họa, chứ đâu phải tại con gây ra đâu mà con hối hận.
Dạ thì nếu mà xét trên ngọn nhìn ở ngoài đó thì ai cũng thấy lỗi ở Cẩm Nhung, nhưng mà nếu mà xét cho rõ từ nguồn gốc đó, nhìn ở trong đó, thì con thấy lỗi của Cẩm Nhung đó, nếu mà có đó thì cũng một phần tại nơi con, thì Cẩm Nhung nó mới gây ra. Hôm nay đó con xin phép nói thiệt với má với hai anh đó, nếu mà má gả Cẩm Nhung cho một người chồng nào khác đó thì con nghĩ cổ sẽ là một người vợ trung thành đúng đắn, chứ không có đến nỗi hư hỏng vậy đâu.
Con nói mắc mỏ quá à, má hiểu không nổi. Nó có chồng như con là phước đức lớn lắm rồi, chứ còn chồng bực nào nữa.
Dạ thưa má, thì con đó, con là cái người ngay thẳng, con lấy nhân nghĩa đối đãi với mọi người. Nhưng mà nếu mà nói đến chuyện làm chồng đó thì con còn thiếu nhiều lắm má. Có một cái người vợ trẻ tuổi nè, đẹp nè, con không biết gian díu chiều chuộng, con nguội lạnh lơ là để cho nó thông thả, con không ngó ngàng tới thì làm sao mà vợ con nó không hư được. Chắc có lẽ là lý do như vậy cho nên vợ con nó mới hư. Con có ngồi con nghĩ lại kỹ thì con cũng ăn năn lắm, cho nên con không nỡ con giận nó đâu. Cái tánh của con là nó như vậy thôi. Vì bây giờ nếu mà nó như vậy thì con cưới vợ nữa đó thì con sẽ làm buồn thêm một người khác nữa mà.
Con là người quảng đại, con dành tội lỗi về phần con, đặng tha thứ cho vợ của con. Người đàn bà phải lấy chữ trinh làm trọng, dầu chồng bỏ cũng phải thủ tiết với chồng. Huống chi chồng sờ sờ ở đó, con ở đó mà nó đành đi lấy trai thì cớ gì mà tha lỗi cho nó được.
Thưa má, mấy năm nay đó, khi mà vợ chồng con phá hung thú rồi đó, con vẫn nghĩ là cái người mà làm cho Cẩm Nhung nó té xuống sình đó, họ có lương tâm, họ sẽ vớt cổ lên để mà tắm gội cho cổ. Nhưng mà mới mấy bữa nay đó, con biết là sự thật nó không phải vậy. Trên đó thì má, dưới đó thì hai anh đã lấy gia pháp mà trị Cẩm Nhung thiệt là nặng. Con có nghe như vậy đó thì con cũng buồn lắm. Dĩ nhiên là phạm tội đó thì phải đền tội, nhưng mà hình phạt nó cũng có cái hạn kỳ của nó má. Tội của Cẩm Nhung đó đâu có đáng đến nỗi mà phải chịu phạt chung thân như vậy. Con xin má, con xin hai anh dung chế cho Cẩm Nhung đi. Phạt 4-5 năm nay đã nhiều lắm rồi, nới tay một chút để mà cho cổ vui hưởng mùi đời chút đỉnh đi.
Dượng Nam, lúc đầu đó, khi mà Dượng không ly dị với vợ đó, tôi coi cái ý Dượng đó đã không có phiền trách vợ, mà còn muốn che chở cái xấu của nó nữa. Tôi tưởng Dượng học nho giỏi, Dượng xử theo cách quân tử. Bữa nay đó tôi thấy Dượng lấy cái đức từ bi mà xin tội cho nó nữa đó. Té ra không lẽ Dượng là Phật sống sao? Anh nói quá, tôi không có phải là quân tử mà cũng không phải Phật sống gì hết trơn á. Ở đời tôi đó chỉ biết giữ lòng ngay thẳng mà thôi. Xử sự đó thì tôi tìm cái lý cho nó đúng. Người ta ở quấy với tôi đó thì tôi phải hỏi coi tại sao mà người ta làm vậy. Tại tôi làm sao đó cho nên người ta mới quấy với tôi chứ.
trước hết đó, là tôi phải xét mình trước. Nhưng mà tôi thấy tôi không có lỗi đó, thì lúc đó, đó mới lên tiếng trách người ta được. Còn nếu người làm lỗi mà cũng một phần nào đó tại tôi đó, thì tôi đâu có trách người ta được, đâu có đổ tội hết cho người ta được. Cẩm Nhung mà phạm lỗi đó, cổ đền tội đã mấy năm nay rồi, huống chi cổ có con mà lại không được gần con. Lại cái người chồng của mẹ với anh bây giờ á, được hiển đạt mà cổ không được phép đứng chung bao nhiêu đó đó, thì cũng đủ cho cổ thấy cái lỗi của cổ nhiều lắm rồi, đâu có cần thêm cái hình phạt nào nữa anh. Cái sự ham muốn của con người á, nó không giống nhau. Có người đó thì muốn thanh cao, có người đó thì ưa cái thối đê tiện. Ai thích cái nào đó thì mình phải sắp cho họ ở cái thứ đó, như vậy mới công bình đó Dượng. Dạ xin lỗi anh ba, con người đó nếu mà không phải là thánh nhân đó thì làm sao ăn ở cho trọn lành tốt được. Ở đời đó có đôi khi mình không muốn mà phải làm, phải dấp. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là nếu mình làm lỗi mà mình biết ăn năn đó, thì người ta cũng động lòng mà dung chế cho mình chứ. Bà chủ lúc đó bà ngồi lắng tai, nghe chàng rể cũ bào chữa cho con vợ hư thì bà cũng động lòng, cho nên bà lên tiếng nói.
Thôi thôi, con ăn cơm đi, chứ không thôi đồ ăn nó nguội hết. Việc nhà của má, để rồi má sẽ liệu định với thằng ba, thằng tư. Ăn đi con.
Ăn cơm xong rồi, ông Kinh với Vĩnh Xuân xin cho về trước để nghỉ trưa. Vĩnh Tân đòi đi theo cha, không chịu ở lại về sau với bà nội, cho nên Vĩnh Xuân phải bắt con về trước. Tới xế, bà Kinh với bà Hương Văn mới về. Hai bà đều nói Vĩnh Xuân qua ăn cơm thì mẹ con bà chủ mừng lắm, mừng còn hơn được bạc muôn. Nhất là Vĩnh Xuân còn xin tội cho Cẩm Nhung. Ba mẹ con rất cảm động, nhưng mà bà chủ với ba khai bàn tính là sẽ nới tay cho Cẩm Nhung mặc hàng lụa, được lên nhà trên, nhưng mà không được phép đi chơi. Tháng sau Vĩnh Xuân được cấp bằng làm tri huyện và vẫn còn tùng sự tại tòa bố Mỹ Tho, nhưng không còn đứng thông ngôn nữa. Bây giờ thì lãnh nhiệm vụ đi xét công nho và thuế vụ các làng, cũng như phân xử những kiện thưa ở trong làng và ở trong tổng. Vĩnh Xuân làm quan tiếp khách, cầm thi lại càng thường xuyên hơn, say sưa mùi âm nhạc, mê mẩn thú văn chương, cho nên đêm nào cũng uống trà ngon, rồi hòa đờn hoặc là làm thơ với bạn. Ba Khai với bà chủ thì cũng thường qua lại như em như rể trong nhà. Ba Khai lại hay biếu trà Thiết Quan Âm cho Vĩnh Xuân đãi khách. Còn riêng Vĩnh Tân thì học hành rất siêng năng, mỗi năm lên mỗi lớp mà ngồi lớp nào cũng không chịu thua ai. Rồi cách ít năm sau, ông Kinh Lương già quá cho nên đã được giấy quan trên cho nghỉ hưu trí. Người con trai của ông làm thông ngôn tại tòa án Long Xuyên, muốn rước hai vợ chồng của ông lên trên đó mà ở. Vợ chồng ông ở Mỹ Tho đã gần 30 năm, quen biết nhiều, cho nên tính ở luôn ở đây cho vui. Ông bà vốn có được ít ngàn, có tiền hưu bổng, lại mỗi tháng có con gửi tiền cấp dưỡng, cho nên vợ chồng ông sống thảnh thơi, không lo, thiếu hụt. Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện của Vĩnh Xuân. Khi Vĩnh Xuân được 40 tuổi, ông được thăng chức tri phủ nhị hạng. Sau đó thì có nghị định đổi đi qua tùng sự tại tòa bố Cần Thơ. Ở Mỹ Tho đã hơn 17 năm, bây giờ lên chức tri phủ phải thiên chuyển qua tỉnh khác. Điều đó thì không có gì lạ. Vĩnh Xuân phải lo thu xếp chuyện nhà cửa và giả từ bằng hữu sửa soạn để đi nhậm chức. Ông Kinh Lương và cụ Quấn Trai nghe tin này thì cũng có hơi buồn. Bà chủ Thiệu và ba Khai hay tin đó thì mẹ con lật đật chạy qua hỏi thăm. Vĩnh Xuân than là đồ đạc nhiều quá, chở đi bất tiện. Ba Khai mới lên tiếng nói.
Chuyện đó Dượng đừng có lo. Dượng cứ bỏ quần áo vô gia ly đi trước đi. Để bác với lại cháu Tân ở lại đây. Rồi qua bên đó đó, Dượng coi mướn nhà hay là mướn phố gì đó được rồi. Rồi xong rồi Dượng đánh dây thép, rồi nhờ ông Kinh ông cho tôi biết. Rồi sau đó tôi sẽ mướn ghe, tôi chở đồ đem qua để mà dọn nhà. Tôi lo cái vụ này giùm Dượng được mà, Dượng đừng có lo. Thế mà đồ chở hết rồi đó, rồi tôi sẽ đưa bác xuống tàu để bác với lại cháu Tân để đi qua bên đó. Nếu mà bác sợ đó, thì tôi sẽ đích thân tôi đưa bác xuống tới tận Cần Thơ luôn, Dượng đừng có lo.
Vĩnh Xuân lên tiếng cảm ơn A Khai và nói đi khỏi Mỹ Tho có một cái điều bất tiện là Vĩnh Tân năm nay đã 12 tuổi, sẽ lên lớp nhất, cuối năm sẽ thi học bổng vào trường trung học Mỹ Tho. Bây giờ đổi đi qua sang năm, nếu mà thi đậu thì nó bơ vơ một mình ở trong trường cũng tội nghiệp. Ba Khai mới lên tiếng nói,
chuyện đó thì Dượng cũng đừng có lo. Nếu mà không có Dượng ở đây đó thì cũng còn có tôi mà. Tôi có thể chăm nom cho cháu. Chủ nhật tôi rước nó ra nó chơi, rồi chiều tôi đưa nó vô. Bộ Dượng quên tôi là cậu của nó hả?
Hai anh em nhìn nhau mà mỉm cười. Mấy thầy ở trong tỉnh biết tin thì cũng thiết tiệc để tiễn hành quan phủ. Cụ Quấn Trai với ông Kinh Lương cũng nhóm bạn cầm thi để ăn uống, rồi cùng nhau ngâm thơ, hòa đờn chơi với nhau một đêm cho thỏa chí. Quan phủ Vĩnh Xuân đến ngày chót mới qua nhà bà chủ Thiệu để ăn cơm và từ giả để đi nhậm chức. Sáng bữa hôm sau, mẹ con bà chủ qua sớm họp với bà cháu của bà Hương Văn mà đưa Vĩnh Xuân xuống tàu. Cụ Quấn Trai với ít thầy cũng trực sẵn tại cầu tàu để giả biệt quan phủ. Ba Khai đang căn dặn Vĩnh Xuân cứ yên lòng, cứ giao việc nhà và cứ để cho Ba Khai lo, hễ được dây thép nói mà có nhà có cửa đàng hoàng thì sẽ bắt đầu làm theo những cái điều mà đã nói. Nói chưa hết lời thì lúc đó xe lửa Sài Gòn xuống tới, tàu đua nhau kéo còi điếc cả tai, nói chuyện không được nữa. Hành khách mới rầm rộ giành nhau để mua giấy, kẻ thì đi tàu kia, người thì đi tàu nọ, lộn xộn lăng xăng. Tàu đi Cần Thơ mở dây chạy trước. Vĩnh Tân đứng ngoắc tay kêu cha, bà Hương Văn với bà chủ nhìn cháu với nụ cười vừa thân yêu vừa đắc chí. Phan Vĩnh Xuân từ chức ký lục thông ngôn lần lần thăng lên tứ chức tri phủ. Trót một khoảng đời gần 18 năm, luôn luôn ông tùng sự ở tòa bố Mỹ Tho, từ chức nhỏ tới chức lớn. Trong quan trường ông giữ một mực thanh liêm chính trực, thương dân cho nên không nỡ hại người dân quê, lo phận sự cho nên không lỗi về phận sự. Còn về đời tư của ông thì ông không ưa lè loẹt, không ham bạc tiền, vui chơi với cái thứ cầm thi, kết bạn với người quân tử. Ông tu tâm dưỡng tính, không màng danh lợi, cứ ôm nhân nghĩa, không bợ đỡ ai mà cũng không sợ ai, không vị nể ai mà cũng không ghét ai. Đối với người cũng như đối với mình, ông chỉ làm bao nhiêu đó mà thôi, bền chí thanh cao để lánh xa tục lụy. Thế mà trong xóm đuôi mù, người nào còn được một mắt thì người đó làm chúa tể. Vĩnh Xuân sáng suốt hơn người chút đỉnh mà danh thơm bay khắp xa gần. Ở Cần Thơ, người ta cũng đã nghe danh Vĩnh Xuân làm quan thanh liêm, ngay thẳng, học giỏi, văn hay, đờn ngón tươi và làm thơ tao nhã. Hay tin Vĩnh Xuân sắp sửa đổi lại, đám quan trường cũng như hạng điền chủ, ai cũng trông coi quan phủ mới xử dân như thế nào mà được tiếng thiên hạ khen ngợi đến như vậy. Quan phủ Vĩnh Xuân đi tàu qua tới Cần Thơ mới 2 giờ chiều, ông kêu hai chiếc xe kéo, một chiếc chở các vali, còn một chiếc thì ông ngồi, tay cầm cây đờn kìm yêu quý thở giờ. Ông đem theo để lúc nào buồn thì có sẵn để đờn giải buồn. Ông biểu xe chạy lại nhà hàng bungalow. Ông vô nói với chủ nhà hàng người Pháp cho ông mướn một cái phòng rộng rãi mát mẻ để ở đỡ 2-3 bữa. Ông cũng cho biết là ông sẽ ăn cơm tại nhà hàng, như bữa nào ông không ăn thì ông sẽ cho biết trước. Chủ nhà hàng mới kêu Bồi và đưa chìa khóa biểu dọn một phòng lớn ở trên lầu. Bồi đem vali và đờn lên trên lầu, quan phủ trả tiền xe rồi đi lên sau với chủ nhà hàng. Vĩnh Xuân coi phòng rồi nhìn ra phía mé sông Hậu Giang, thấy sông rộng nước mênh mông thì vui lắm, cho nên cảm ơn ông chủ. Ông chủ hỏi khách ở lại đây chơi hay có việc gì. Vĩnh Xuân nói ông là tri phủ mới đổi lại làm việc với quan chủ tỉnh. Chủ nhà hàng biết được khách là một công chức cao cấp thì lại càng thêm niềm nở, dặn Bồi phải chăm nom tử tế, khách cần cái gì thì phải làm cho khách vừa lòng. Vĩnh Xuân thay đồ đi tắm cho mát, rồi mới kêu Bồi cho một ly sữa nước đá. Ông nằm nghỉ gần 4 giờ mới thay đồ, bịch khăn đen đàng hoàng,
kêu xe vô tòa bố để trình diện với quan chủ tỉnh. Quan chủ tỉnh tiếp Vĩnh Xuân rất vui vẻ. Ông nói Cần Thơ chia ra 5 quận. Đã mấy năm rồi quận nào cũng có đặc quan người Việt chăm nom làng tổng, nhưng tại tòa bố cũng phải cần có một viên quan Việt thông thạo giỏi giắng để phụ trách với ông mà xem xét chung công việc của các quận, các tổng, các làng, để chỗ nào bê trễ thì sẽ thôi thúc cho mau,
chỗ nào lầm lạc thì sửa đổi cho đúng đắn. Bởi như vậy cho nên ông mới xin với quan trên bổ thêm một viên tri phủ trẻ tuổi và nhanh nhẹn. Ông xin quan phủ hết lòng phụ tá với ông ít năm để sắp đặt cơ quan hành chánh trong tỉnh được chu đáo. Ông lại nói ông đã định cấp cho quan phủ cái nhà lầu nhỏ nằm ở phía sau tòa bố, đã có kêu sở công chánh sơn phết lại sạch sẽ để cho quan phủ dọn vào mà ở. Ông liền dùng dây thép mà hỏi quan Trường Tiền đã khởi công sửa soạn cái nhà lầu cho quan phủ hay chưa. Quan Trường Tiền trả lời cho biết là thợ đã khởi công được 2 bữa rồi, trong 3 ngày nữa thì có thể dọn vào để ở được. Quan chủ tỉnh mới dắt Vĩnh Xuân xuống tầng dưới mà giới thiệu với quan phó chủ tỉnh, rồi nhân dịp đem ông đi coi cái nhà mà định cho ông ở. Mấy thầy trong tòa bố thấy quan phủ còn trẻ quá cho nên cũng thắc mắc cãi với nhau. Người nói thì chắc có lẽ chừng 30 tuổi, kẻ thì đoán khoảng 35. Không dè Vĩnh Xuân lại đã tới tuổi tứ tuần, nhưng nhờ ăn uống điều độ, không uống rượu, không hút thuốc, không ta bà sáng đêm, không sa mê ông bướm, cho nên sức khỏe vẫn đầy đủ, tinh thần vẫn tráng kiện, không già, không mệt mỏi. Tới chừng trở lại tòa bố, quan phó mới dắt chỉ phòng làm việc của quan phủ. Quan chánh kêu thầy Đáng là thông ngôn của ông biểu đem quan phủ đi giới thiệu với những người làm việc chung. Rồi ông từ giả nói quan phủ muốn bữa nào bắt tay vào việc cũng được. Quan phó nói là ngày mai ông biểu sở công chánh cho người dọn dẹp phòng giấy cho đàng hoàng, rồi ngày mốt sẽ bắt đầu làm việc. Tăng hầu Vĩnh Xuân trở về nhà hàng lấy giấy viết một cái tin để sáng mai đánh về Mỹ Tho cho ông Kinh Lương biết, cho biết là nhà nước đã cấp cho một cái nhà lầu đang chuẩn bị sơn phết, trong 3 ngày nữa thì ở được. Ông nhờ ông Kinh cho Ba Khai biết và biểu dọn đồ chở qua liền. Hễ đồ tới thì lúc đó nhà cũng vừa xong. Lúc này ở bungalow không có khách đông, chỉ có 2 vợ chồng người Pháp với một người Pháp khác đã già, coi máy điện trong châu thành ăn cơm tháng tại nhà hàng. Ăn cơm tối rồi 3 người Pháp ngồi tại phòng khách đánh cờ uống rượu chơi để giải trí. Vĩnh Xuân lên phòng thay đồ mát, thấy mặt trăng đã tỏ rạng lên cao được vài sào, rọi ánh sáng xuống vàm sông Cần Thơ, làm rực rỡ mặt nước đang lao xao dưới gió. Ngoài vàm là sông Hậu Giang, rộng lớn mênh mông, nao nao dòng nước đỏ. Một chiếc tàu kéo một đoàn ghe đi ngược nước, thổi còi vang rân, vài cánh buồm trắng thấy ở xa xa, nương theo gió mà tiến. Nhìn phong cảnh, Vĩnh Xuân cảm hứng, mới kéo cái ghế xích đu để ngoài hành lang, rồi lấy cây đờn kìm ra nằm ngó trăng ngó nước mà đờn. Giọng tơ réo rắt, tiếng nhỏ rì rào, hợp nhau làm mê mẩn cả tâm hồn người nghe, rồi dường như đưa tâm trí của người ta ra biển cả xa xôi, hoặc lên mây xanh cao vội vội. Vĩnh Xuân đang say sưa với cảnh thú, không hay có 2 người lên thang lầu, rồi nhẹ nhàng đi lại chỗ ông nằm đờn. Tới chừng nghe tiếng động, ông quay lại, thì thấy thầy Đáng, thông ngôn của quan chánh chủ tỉnh, mặc âu phục đi với một người lớn tuổi, bịch khăn đen, mặc áo dài. Ông mới buông đờn đứng dậy tiếp chào, thầy Đáng lên tiếng nói: "À dạ bẩm quan lớn, em ra thăm coi quan lớn ở đây có điều gì bất tiện hay không. Sẵn có thầy cai tổng sở tại hay quan lớn mới tới cho nên theo em ra mừng với quan lớn đây." Quan phủ bắt tay cảm ơn thầy Đáng và thầy cai, mời khách vô trong phòng mà ngồi, kêu bồi biểu lý ly với la ve nước đá để đãi khách. Ông nói ở đỡ tại đây ít bữa, đợi đồ chở xuống rồi sẽ bắt đầu dọn nhà. Ở đây rất thanh tịnh, lại có cảnh nên thơ, bởi vậy ông cũng vừa lòng lắm. Thầy cai nói nếu ở đây có điều gì bất tiện thì xin mời quan phủ vô nhà thầy mà ở để chờ sơn nhà. Vĩnh Xuân nói cảm ơn, nói là ở đây cũng được rồi. Rồi mới hỏi thăm những thân hào chức sắc tại châu thành, hỏi cho biết để tới chừng xếp đặt bề ăn ở xong rồi ông sẽ đi thăm để cho biết.
Thầy Đáng mỉm cười và lên tiếng nói:
À, mấy năm rồi anh em tụi tôi có nghe danh quan lớn là người ưa thú phong lưu, đờn tươi mà làm thơ thì cứng. Hồi nãy lên thang lầu, hai tụi tôi nghe tiếng đờn, có đứng lại lắng nghe một chút, quả thiệt là quan lớn đờn hay quá.
Ở Mỹ Tho buồn, tôi tập đờn để giải sầu thôi. May là ở đó nhầm đường qua lại của mấy ông nhạc sư, tôi nhờ mấy ông chỉ thêm giùm. Tập cũng lâu rồi, đờn thì nghe cũng tạm được. Không biết ở đây có ai mà giỏi chữ nho, đờn hay, làm thơ tao nhã hay không thầy Cai? Lúc này thì thầy Cai Tổng mới lên tiếng đáp.
Dạ bẩm không có. Bên Trà Mơn có vài người học nho, nhưng mà cũng khá khá vậy thôi. Chứ không có dám sánh với cái bậc danh nho Thi Bá. Tôi nghe nói thời xưa, quan Thanh Liêm đi phó nhậm chỉ có một cây đờn cầm với một con hạt, vậy mà tới đâu cũng bố đất thi ân cho người dân được an cư lạc nghiệp. Đời nay không có hạt thì quan lớn đi phó nhậm với cây đờn, tôi tưởng là cũng đủ rưới ân đức cho người dân xứ Cần Thơ này rồi.
Thầy Cai đem tôi mà sánh với quan đời xưa làm sao được. Nước của mình bây giờ mất chủ quyền rồi, người dân đó đã thành tôi mọi. Tôi làm quan đó thì thật ra cũng là tay sai của người ta, lệnh trên dạy sao á thì tôi phải làm vậy. Tôi cũng giống như anh đầu bếp nấu cơm, chủ nhà đưa mắm đưa muối biểu phải nêm cho mặn, thì nếu mà tôi tráo trở tôi làm lạc bớt để dễ ăn á là cũng đủ là mệt lắm rồi. Khỏi bị rầy, khỏi bị la là mai, mong gì mà người ta nói tới cái chuyện ăn ngon rồi khen canh ngọt ngon được.
À, thở giờ mới nghe được những lời đạo nghĩa như vậy. Quan lớn nói vậy thì đủ thấy là tổng làng dân giả sẽ được nhờ đức của ngài nhiều lắm. Hèn chi danh tiếng của ngài bay khắp lục tỉnh quả là điều không sai.
Thầy Cai Tổng và thầy Đáng nói chuyện thêm một hồi nữa, rồi mới giả từ ra về để cho Vĩnh Xuân nghỉ ngơi. Sáng bữa ngày hôm sau, Vĩnh Xuân kêu xe kéo lại sở bưu điện để đánh chi thép cho ông Kinh Lương, rồi mới đi dạo Châu Thành một vòng. Trưa hôm đó, ông Kinh nhận được dây thép, ông biểu thằng Ca ở với bà Hương Văn cầm qua chợ cũ cho Ba Khai xem. Ba Khai thắng xe qua liền, nói là ghe đã sẵn sàng. Ghe thì là ghe nhà, còn người chèo đều là những người tá điền tá thổ của mình. Cậu bàn tính với bà Hương Văn và vợ chồng ông Kinh, rồi định sáng bữa hôm sau cho ghe bạn qua dọn đồ mà chở. Tới chiều thì ghe lui đi trước, trong hai ngày sẽ đến Cần Thơ, thì lúc đó nhà đã sơn phết xong, thì lúc đó đồ cũng có thể dọn lên được. Bà Hương Văn và cháu Tân ở đến bữa kia sẽ đưa đi tàu để coi dọn nhà giùm cho quan phủ. Bà Hương Văn nói thím Tư Cam với thằng Ca đều đồng ý chịu đi theo, vậy nên để Ca theo ghe chở đồ, còn thím Tư Cam thì sẽ đi tàu với bà. Ba Khai về để gom hết những người làm. Đến xế thì bà chủ thiệu qua mời bà Hương Văn, hễ ngày mai dọn đồ thì chị xui với cháu Tân qua nhà bà mà ở, rồi Ba Khai sẽ đưa đi sau. Bà Hương Văn từ chối, xin để ở bên này với bà Kinh, nhưng mà bà hứa trước là cái bữa xuống tàu, bà sẽ đi qua chơi với chị xui một ngày để từ biệt. Sáng ngày hôm sau, Ba Khai qua coi dọn đồ, đồ lặt vặt thì cho vô thùng để chở cho gọn. Đến xế thì đồ đã chở xong hết, Ba Khai đưa tiền cho người đà công đem theo để mua ăn dọc đường, rồi cho ghe lui. Có thằng Ca đi theo, đà công nói là chắc trưa mốt ghe sẽ tới Cần Thơ. Ba Khai mới mời bà Hương Văn và vợ chồng ông Kinh sáng mai qua nhà ở chơi một ngày. Ông Kinh than bây giờ mình già yếu, ngồi lâu không tiện, cho nên ông cứu để cho bà Kinh đi với bà Hương Văn mà thôi. Sáng một lát, xe mới qua rước hai bà cùng với Vĩnh Tân qua bên nhà bà chủ. Bà chủ thiệu tiếp khách với tấm lòng thân ái và vui vẻ cực điểm. Hai bà khách vừa ngồi, bà chủ mới kéo Vĩnh Tân lại đứng một bên để vuốt ve cháu ngoại. Thì lúc đó, cô Cẩm Nhung ở trong buồng bước ra. Cô mặc quần lãnh đen với áo xuyến đen.
cô xá bà Hương Văn với bà Kinh, nước mắt tuôn đầm đìa, không mở miệng nói được. Cô đứng ngó Vĩnh Tân trân trân, rồi tức tưởi, kéo con là cái ghế gần bên đó. Cô ngồi và để con đứng trước mặt mình, vừa khóc vừa nói.
Đã 8-9 năm rồi, má mới được giáp mặt với con đây. Mà cũng nhờ có ba con xin xá tội cho má, nên hôm nay má mới được hưởng cái phước này.
Cẩm Nhung vừa nói vừa khóc, cho nên nghẹn lời nói không được nữa. Còn Vĩnh Tân thì đứng trơ trơ nhìn mẹ, dường như nhìn một người dân không hiểu gì hết. Bà Hương Văn với bà Kinh đều cảm động, thấy Cẩm Nhung bây giờ ốm yếu, má hóp, nhan sắc tàn phai chứ không còn đẹp phương phi như ngày xưa nữa. Cẩm Nhung nắm tay con mình và nói tiếp.
Má có lỗi với cha con, lỗi lớn lắm, không thể tha thứ được. Nhưng mà ba con quảng đại, ba con xin giảm hình phạt cho má. Con là máu thịt của má, má xin con nghỉ không mang nặng đẻ đau. Con đừng khinh rẻ má, tội nghiệp má nghe con. 8-9 năm nay, má khổ đau nhiều lắm rồi. Má vẫn biết, dầu ba con có xá tội cho má, phận má thì cũng phải đền tội đến già. Kiếp này, má không được phép mong mỏi vui sướng nữa. Má chỉ xin con đừng phiền má. Lâu lâu cho má gặp mặt, đặng má thăm một chút vậy thôi. Tô nước đã đổ xuống đất, rồi hốt lại làm sao cho đầy được. Má không dám ép con, phải kính, phải thương má. Má chỉ xin con đừng khinh rẻ, đừng giận hờn má vậy thôi.
Cô nói dứt lời, kéo Vĩnh Tân lại mà ôm trong lòng, kề mặt mà hung hai gò má của con, rồi mới buông ra. Đứng dậy, xá bà Hương Văn và bà Kinh, rồi quay trở vô trong buồng. Bà Hương Văn thấy Cẩm Nhung bị hình phạt tinh thần, nó còn nặng nề, đau đớn hơn cái hình phạt của mẹ và anh dành cho cô nữa. Bởi vậy bà động lòng quá chịu không nổi, cho nên bà kêu cô đứng lại và lên tiếng nói.
Con đứng lại cho má nói một chút. Ngày vợ chồng con phải xa nhau, thì thằng Tân nó mới được có 3 tuổi. Má nghĩ tình mẹ con của Tân thì má bất nhẫn, nên má than vắn thở dài. Ngặt là tai họa lớn quá, ép buộc vợ chồng phải rã rời, nên phải chịu vậy. Chứ má cũng như cha thằng Tân, không nỡ hờn giận con. Bây giờ má biết con đau khổ nhiều lắm, mà con lại ăn năn hối hận. Vậy má với cha thằng Tân không dứt tình mẫu tử của con đâu. Mai nó đi với má qua Cần Thơ, con ở lại mạnh giỏi, đừng có buồn rầu nữa. Má hứa, má sẽ dạy dỗ cho thằng Tân, cho nó biết công ơn sanh thành, nó không phụ tình mẫu tử. Hãy có dịp mà trở lại đây á, thì má sẽ dắt thằng Tân theo, đặng nó thăm bà ngoại, mẹ và mấy cậu mợ nó. Con cứ yên lòng nghe con.
Cẩm Nhung lên tiếng cảm ơn mẹ chồng, và vừa khóc vừa đi vô trong buồng. Còn Vĩnh Tân ở theo chơi với bà Khai, bà Hương Văn và bà Kinh, tới xế chiều mới đưa hết mọi người về. Bà chủ với Cẩm Nhung đưa khách ra tận xe. Bà Hương Văn biểu Vĩnh Tân xá bà ngoại với mẹ để chào từ giả. Bà chủ cho Vĩnh Tân 200 đồng, biểu để dành mua bánh đi ăn, để đi học. Cẩm Nhung thì ôm con hung hít một hồi rồi mới để cho con lên xe. Còn riêng bà Khai hứa sáng bữa hôm sau sẽ qua đón sớm. Thật đúng như vậy, bữa hôm sau mặt trời chưa mọc thì bà chủ với bà Khai đã ngồi xe qua tới. Đồ đạc của bà Hương Văn chỉ còn ở trong 2 cái rương nhỏ. Gần 7:30, bà Khai và thím Tư Cam lấy xe chở đem trước xuống tàu Cần Thơ. Bà Khai để cho thím Tư Cam ngồi coi chừng đồ, rồi lên mua vé tàu, rồi quay xe trở lại nhà ông Kinh. Ông Kinh rủi bị trặc chân, không đi đưa đón được. Ông nhắn với bà Hương Văn, nói với quan phủ là ông gửi lời cầu chúc quan phủ quảng lộ thanh bình, yêu dân và dân yêu mình. Bà Khai mới kêu thêm một chiếc xe kéo để đi với Vĩnh Tân, để xe ngựa cho 3 người đàn bà đi. Bà chủ nói chuyện với bà Kinh quyến luyến, với bà Hương Văn và Vĩnh Tân cũng rất là lưu luyến.
Tới lúc xe tới, hai bà mới từ biệt trở lên cầu để cho ba Khai đưa qua tới Cần Thơ. 2 giờ chiều tàu tới Cần Thơ.